SBS Việt ngữ.
Loan báo bản ngân sách trở lại thặng dư và nước Úc đi đúng đường trở lại. Tổng trưởng ngân khố Josh Frydenberg đã công bố bản ngân sách tiền bầu cử của liên đảng.
Lần đầu tiên trong 12 năm, nước Úc của chúng ta lại tiến bước trên các thắng lợi. Thế nhưng tôi biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Chính phủ phải tổ chức cuộc bầu cử liên bang trước cuối tháng 5. Do đó, bản ngân sách năm nay được công bố sớm hơn một tháng. Loan báo ngân sách thặng dư 7,1 tỷ đô la. Ông Frydenberg cho biết đó là đường hướng của ngân sách nhằm xóa bỏ số nợ 55 tỷ đô la khiếm ngạch mà liên đảng thừa hưởng từ 6 năm trước. Ông hứa hẹn sẽ có thêm nhiều biện pháp tài chính cùng lúc đưa ra vấn đề giảm thuế.
Tonight, I am announcing the next stage in our economic plan to make Australia even stronger.
Tối nay tôi loan báo giai đoạn kế tiếp trong kế hoạch kinh tế của chúng ta giúp cho nước Úc mạnh mẽ hơn, xây dựng thêm các hạ tầng cơ sở để giảm bớt tình trạng đông nghẹt tại các thành phố, trang bị thêm cho các công nhân những kỹ năng tốt hơn để đáp ứng với những nhu cầu tương lai và hạ giảm thuế khóa, bởi vì chúng ta muốn người dân Úc kiếm được thêm tiền và tiết kiệm được thêm khi họ chi tiêu.
Ông Tổng trưởng Ngân khố cho biết có hai thay đổi đáng kể để mang lại việc giảm thuế thêm 158 tỷ đô la. Việc giảm thuế cho những người có lợi tức thấp và trung bình được thực hiện trong năm tài chính 2018-2019.
Taxpayers earning up to $126,000 a year, including teachers, tradies and nurses, will receive a tax cut.
Những người thọ thuế kiếm được đến 126.000 đô la mỗi năm, bao gồm giáo chức, thương gia và y tá, sẽ được cắt giảm thuế. Với một gia đình chỉ có một người đi làm, việc này có nghĩa là có một khoản tiền 1.080 đô la bỏ túi. Với gia đình có hai đầu lương thì họ có được 2.160 đô la mỗi năm. Đây là số tiền giúp cho quý vị trả được tiền mua nhà trả góp hàng tháng hay tiền điện mỗi 3 tháng hoặc là bảo phí xe hơi hàng năm.
Ông cho biết có hơn 10 triệu người thọ thuế sẽ được hưởng lợi và sẽ cảm thấy quyền lợi này hầu như tức thời khi việc khai thuế cho tài khóa 2018-2019 sẽ được đệ trình trong 13 tuần lễ nữa. Biện pháp thứ hai là hạ thấp mức thuế lợi tức từ 32,5% xuống còn 30% bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2024. Việc này sẽ ảnh hưởng đến những người có mức lương từ 45.000 cho đến 200.000 đô la một năm. Điều này có nghĩa là 94% người thọ thuế sẽ không trả hơn 30 xu đô la kiếm được. Ông cho biết sau các thay đổi, 5% những người thọ thuế ở trên cùng sẽ trả 1/3 thuế lợi tức kiếm được và một số người kiếm được 200.000 đô la mỗi năm sẽ trả thuế gấp 10 lần so với những người có lợi tức chỉ có 45.000 đô la một năm mà thôi. Bản ngân sách cũng bao gồm việc giảm thuế thêm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách cắt giảm thuế xuống 25% và gia tăng khả năng vay mượn tài chính với một ngân khoản mới trị giá 2 tỷ đô la. Kế hoạch mua sắm trang thiết bị trước đây là 25.000 đô la, nay gia tăng lên 30.000 và nới rộng cho các thương vụ có doanh số lên đến 50 triệu đô la. Ông Frydenberg cũng loan báo gia tăng các khoản chi tiêu về hạ tầng cơ sở đến 100 tỷ đô la trong một thập niên tới.
We will deliver new infrastructure projects.
Chúng tôi sẽ có các dự án hạ tầng cơ sở mới để giảm bớt nạn kẹt xe trong các thành phố của chúng ta, để mở ra các cơ hội cho những vùng xa xôi, cũng nhằm quản lý tốt hơn về việc phát triển dân số và cải thiện an toàn giao thông.
Về quỹ giảm bớt ứ động tại các đô thị sẽ gia tăng từ 1 tỷ lên 4 tỷ đô la, trong đó ông cho biết các chuyến xe lửa tốc hành là một ưu tiên.
To make this vision a reality, we are providing $2 billion.
Để biến các viễn tưởng này thành sự thật, chúng tôi cung cấp 2 tỷ đô la trong bản ngân sách này cho tuyến xe lửa tốc hành giữa Melbourne và Geelong, giúp giảm bớt thời gian đi lại còn phân nửa. Công tác hiện tiến hành để phát triển khu vực hành lang cho tuyến đường này tại các khu vực khác như là Sydney đi Wollongong, Newcastle, Nathurst, Orange và Parkes, rồi tuyến Brisbane đi Sunshine Coast, Gold Coast và tuyến Melbourne đi Shepparton, Tarragon và Wodonga.
Tuyên bố người dân Úc là tài sản quý báu nhất, ông Frydenberg loan báo ngân khoản 525 triệu đô la cho các kế hoạch đào tạo tài năng mới.
We will create 80,000 new apprenticeships.
Chúng ta sẽ có thêm 80.000 người học việc trong các ngành kỹ nghệ vốn luôn thiếu nhân công có tay nghề. Chúng ta sẽ tăng gấp đôi số lương chi trả cho các chủ nhân, lên đến 8.000 đô la mỗi chỗ như vậy. Còn với những người học việc mới này, trong đó bao gồm thợ làm bánh, thợ nề, thợ mộc, thợ ống nước, cũng sẽ nhận được 2.000 đô la về sáng kiến này.
Ông cũng lên tiếng trong lĩnh vực giáo dục mà lao động cho là một chính sách quan trọng trước ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5.
While money is important, so too is the quality of education afforded to all Australians.
Mặc dù tiền bạc là quan trọng, thế nhưng phẩm chất giáo dục cho mọi học sinh, sinh viên tại Úc cũng quan trọng không kém. Chính phủ này tài trợ cho các trường học công lập, trường độc lập và trường đạo với mức độ luôn luôn cao và sẽ tiếp tục gia tăng đáng kể trong thập niên tới. Chúng tôi cam kết khoảng 300 tỷ đô la cho các trường học với mức gia tăng tổng cộng là 63%.
Y tế cũng là lĩnh vực mà phe đối lập đặt là ưu tiên. Ông Tổng trưởng Ngân Khố cam kết hơn 80 tỷ đô la vào khu vực này và vạch ra rằng các chi tiêu về y tế đã gia tăng hàng năm kể từ khi liên đảng nắm quyền. Dịch vụ y tế tâm thần cho người trẻ được gia tăng trong khi chăm sóc cao niên nhận được 705 triệu đô la cho 10.000 kế hoạch chăm sóc tại gia mới và hỗ trợ tài chính thêm cho việc chăm sóc tại nhà. Ngân sách cũng đề ra nửa tỷ đô la cho Ủy ban Điều tra Hoàng gia về việc ngược đãi người cao niên bị khuyết tật. Về lĩnh vực thay đổi khí hậu, ông Fredenberg cho biết có 3 tỷ rưỡi đô la dành cho chương trình các giải pháp khí hậu, trong đó 2 tỷ sẽ đưa vào các hoạt động nhằm giải bớt khí thải. Và số tiền này chính phủ sẽ làm việc với các với giới nông gia và các cộng đồng thổ dân.
Qua các biện pháp đã thi hành trong quá khứ, chúng tôi sẽ đạt được các mục tiêu giảm bớt khí thải quốc tế.
Bình luận về bản ngân sách trước Quốc hội, ông George Fredenberg nói, rõ ràng đây không phải là hành động nhiều tham vọng để giành phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng tới.
Người dân Úc có thể tin cậy nơi liên đảng, nền kinh tế sẽ luôn luôn mạnh mẽ hơn, giúp cho quý vị và gia đình tiến triển. Với liên đảng, biên giới của chúng ta luôn luôn an ninh hơn. Với liên đảng luôn luôn có thêm công ăn việc làm và hạ giảm thuế khóa, cũng như các dịch vụ thiết yếu luôn luôn được bảo đảm.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.